Theo thống kê của các hãng bảo hiểm bán cho xe cộ thì các hãng bảo hiểm đó cho biết cứ mỗi năm trung bình có ít nhất là 800 người bị chết vì tai nạn xe cộ, những người chạy xe vượt đèn đỏ. Và có ít nhất là 250.000 người bị thương tích vì vấn đề chạy vượt đèn đỏ. Và cứ mỗi năm như vậy thì phải tốn kém ít nhất là 7 tỷ đô la cho những cái tai nạn về chỉ riêng cho những người chạy xe vượt đèn đỏ mà thôi, về property damage, tài sản bị hư hoại, về tiền phải đi bác sĩ, nằm bác sĩ, về tiền công sức sản xuất bị mất, rồi bảo hiểm gia tăng. Chúng ta ở trong một xã hội mà làm cái gì mình cũng phải muốn nhanh cho nó xong. Hurry in everything. Mình tìm cách, mình làm thế nào mà cái gì cũng phải có liền hết. Nào là instant coffee, rồi instant noodles. Đến nỗi có một số người nói tới thờ phượng Chúa làm sao cho cũng được instant, nó nhanh như vậy, trễ vài phút cũng không được. Mình kiếm mọi cách mình làm như thế nào để cho không có mất thời gian, không có chờ đợi đủ. Có bao giờ quý ông bà anh chị em mất cái sự nhẫn nại, sự nhịn nhục đối với những người thân thương trong gia đình mình không? Đối với vợ chồng, con cái, bạn bè, anh em trong hội thánh. Buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài tập nhịn nhục. Nhịn nhục là một đặc tính vô cùng quan trọng và vô cùng quý báu, mà nó không đến một cách tự nhiên. Mình phải tập, mình mới có được cái đức tính này. Và khi quý vị có được cái đức tính này trong đời sống của mình rồi, quý vị sẽ đối xử với những người lân cận bên cạnh mình rất là nhẹ nhàng, không có mất đi cái sự nhịn nhục, nhẫn nại, kiên trì đối với những người đó. Và không có giận hoảng, giận bậy, giận cá chém thớt, hay là giận cái này đá con chó, đá con mèo, nó không có lỗi gì hết. Và hơn như vậy nữa, thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có được cái đức tính nhịn nhục, Chúa hứa ở trong lời của Chúa, cô Nga đọc cho chúng ta Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu 3 câu 4, Chúa nói Chúa hứa, Chúa cho mọi điều về sự sống và sự tin kính, và tất cả những điều, những lời hứa rất quý, rất lớn của Chúa cho quý vị. Nếu quý vị tập tành sống một đời sống nhịn nhục, tôi hy vọng rằng trong tuần qua, quý ông bà anh chị em được phước hạnh, nhận được phước hạnh của một đời sống tiết độ. Đó là bài học tuần trước chúng ta học. Tiết độ, tôi biết tiết độ không có dễ, nhưng mà nó giống như trái dừa mà tôi nói tuần trước như vậy. Nó cứng, nó khó như vậy. Trái dừa nó khó lấy được cái nước của nó uống, cái cơm của nó ăn. Nhưng mà khi mà mình lấy được nước của nó, mình vượt qua cái khó khăn đó, mình lấy được nước nó, mình lấy được cái cơm của nó, ăn uống rất là mát mẻ và rất là bổ khỏe. Ba của tôi mỗi lần ông về Việt Nam là ông không có uống nước, ông chỉ uống nước dừa mà thôi. Mà mỗi lần ông về Việt Nam trở lại, ông rất là khỏe. Và sự tiết độ nó cũng như vậy. Dầu nó khó, dầu khó có được đức tính này, nhưng mà nếu khi quý ông bà anh chị em tiết độ rồi, cố gắng vượt qua cái khó của nó, thì Chúa hứa Chúa sẽ ban phước vô số điều trên đời sống của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, sự tiết độ mà nó không có sự nhị nhục thì nó cũng không có bền. Như tất cả những cái đức tính khác, nào là chúng ta đã học những cái đức tính về đức tin, về nhân đức, về học biết Chúa, về tiết độ. Nếu những điều đó không có sự nhị nhục, sự kiên trì, thì tất cả những cái đức tính đó nó không có lâu bền được. Cho nên Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, Chúa muốn ban những ân phước kỳ diệu trên đời sống của chúng ta, nhưng mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải có thêm cho sự học thức tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. Câu hỏi đặt ra ở đây là nhịn nhục là gì? Tôi coi trong từ điển Việt Việt thì nói như thế này: nhịn nhục là sự chịu đựng, nhẫn nại của một người khi đối diện với những nan đề trong đời sống của họ. Khi người khác tìm cách hại mình, người nhịn nhục là người không tìm cách trả thù. Người nhịn nhục là người kềm chế chính mình, không có hành động những hành động quá vội vàng, nhưng mà nhường, không nhường chỗ cho sự giận dữ. Người nhịn nhục hay là người nhẫn nại là người bền lòng làm những điều lành, những điều đúng và không bỏ cuộc. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 cho chúng ta thấy, tôi thấy rất là lạ, ở đây có lời Chúa cho chúng ta thấy có 7 đặc tính mà chúng ta cần phải có, mình xây dựng, bắt đầu là cái nền tảng đức tin, rồi trên đức tin mình phải có sự nhân đức, trên sự nhân đức mình phải có sự học thức, trên sự học thức mình phải có tiết độ. Và ngay ở chính giữa 7 cái đức tính đó thì lời Chúa nói chúng ta phải có sự nhịn nhục, phải có sự kiên trì. Và chúng ta biết rồi, nếu mình có đức tin mà mình không có kiên trì nhịn nhục thì đức tin đó nó cũng không có lâu dài được. Và nếu mình có sự nhân đức, học biết Chúa, tiết độ đi nữa mà thiếu sự nhịn nhục, thiếu sự kiên nhẫn rồi mình cũng bỏ cuộc thì cũng không có giá trị gì hết. Cho nên ngay chính giữa 7 cái đặc tính đó, Chúa nói chúng ta phải có cái đặc tính này, đó là đặc tính kiên nhẫn, nhịn nhục. Và khi chúng ta có được sự kiên nhẫn, nhịn nhục, kiên trì này thì Chúa hứa Chúa ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, và những lời hứa rất quý, rất lớn của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta nhịn nhục. Có bao giờ quý ông bà anh chị em chạy xe mình bị trễ rồi, ra đề xe, xe nó lại không chạy được, đã trễ hơn nữa rồi, mình cố gắng mình sửa cho xe được, xe chạy được, chạy ra cái kẹt cứng. Quý ông bà anh chị em làm gì trong những lúc đó? Người nhịn nhục, người kiên trì là người không để những cái nan đề, những cái khó khăn đó làm cho mình mất sự tự chủ. Cho nên sự nhịn nhục hay là sự kiên trì nó giống như những cái bắp thịt ở trong thân thể của chúng ta như vậy. Nếu mà mình không tập luyện nó thì nó sẽ không có đem lại ích lợi gì cho đời sống của chúng ta cả. Cho nên những tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em ba cái phạm vi trong đời sống của mình vô cùng quan trọng mà mình có thể tập cái sự nhịn nhục, sự kiên trì, sự nhẫn nại trên ba cái phạm vi này. Phạm vi thứ nhất mà chúng ta cần tập luyện sự nhịn nhục, đó là trong những nan đề trong đời sống của chúng ta. Trong những nan đề trong đời sống của chúng ta. I'm talking about patience today. Patience is the ability to endure, persevere, never give up. Okay? I'm going to share with you three areas that you can exercise the gift of patience. Because patience doesn't come to us naturally. You have to exercise it. Okay. Cái phạm vi thứ nhất mà mình tập luyện sự nhịn nhục, đó là trong những nan đề trong đời sống của chúng ta. You exercise patience in the problems of your life. Khi đối diện với những nan đề trong đời sống của chúng ta, quý vị thường làm gì? Mình rất là khó kiên trì nhẫn nại lắm, phải không quý vị? Mình có cái chương trình này, mình định ra tháng tuần nào, ngày nào, tháng nào, chuyện nó sẽ xảy ra như thế này. Đùng một cái chuyện nó xảy ra, những nan đề nó đến. Nó làm trì hoãn cái chương trình của mình, nó làm trì hoãn những điều mà mình muốn làm. Rất là khó chịu. Hay là mình có những cái nan đề mình muốn giải quyết. Thường thường thì sao? Muốn giải quyết sao cho nó xong, cho nó nhanh. Chứ chịch từ từ. Thấy khó chịu quá. Cho nên rất là khó để kiên nhẫn. Nhiều lúc thưa quý ông bà anh chị em, vì mình quá nóng, mình không có kiên nhẫn, mình không có nhịn nhục, cho nên mình giải quyết những cái nan đề trong đời sống của mình một cách rất là sai lầm. Mình muốn giải quyết ngay lập tức, vì cái sự nóng nảy đó mà mình làm bị hỏng chuyện. Và không những nó hại người khác mà nó hại chính mình nữa. Dĩ nhiên là có nhiều lúc những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, chúng ta không biết tại sao. Nhưng mà là con của Chúa, chúng ta biết Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Không những điều tốt mà thôi, nhưng mà ngay cả những cái nan đề mà mình không hiểu, không biết tại sao, lý do tại sao nó xảy đến trong đời sống của mình, đối với những người con của Chúa, ngay cả những điều đó, Chúa có mục đích cho những cái nan đề đó trong đời sống của mình. Cho nên thay vì giận hờn gặp những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của mình, mình hãy tạ ơn Chúa, vì biết rằng Chúa có mục đích trong những cái khó khăn, những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của mình. Và Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa có thể dùng những cái nan đề này trở thành cái cơ hội để giúp mình trưởng thành trong Chúa. Giúp mình trở thành một người có được sự nhẫn nại chịu đựng. Nếu không có những cái nan đề này đến, có thể mình không bao giờ học được sự nhẫn nại chịu đựng trong đời sống của mình cả. Có một bà này, bà không có đủ sự nhẫn nại trong mọi sự. Cho nên sau khi mục sư giảng về trái của Đức Thánh Linh, trong trái Đức Thánh Linh có sự nhịn nhục, có sự nhẫn nại, thì bà tín đồ này mới nói: mục sư cầu nguyện cho tôi, để tôi, Chúa cho tôi có được cái sự nhẫn nại, kiên trì, nhịn nhục. Thì mục sư nói: được rồi, thôi mình cầu nguyện. Mình cúi đầu cầu nguyện, thì mục sư nói: lại Chúa, xin Chúa cho bà này gặp thật là nhiều khó khăn. Bà này bảo nó không, chưa mục sư chưa dứt lời thì bà này bảo nó không, mục sư, tôi chỉ muốn là có được sự nhịn nhục, nhẫn nại mà thôi. Mục sư này nói: đúng, tôi biết. Bà này nói: tôi không có muốn những cái khó khăn nan đề xảy đến với tôi, đừng có cầu nguyện như vậy. Mục sư nói: tôi biết, nhưng mà Chúa cho chúng ta biết được một điều, Đó là cách tốt nhất mà có được sự nhẫn nại, nhị nhục là phải gặp khó khăn. Nên trong đời sống của chúng ta, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy những cái nan đề nó đến với mình. Không phải mình cảm ơn Chúa vì những cái nan đề đó, nhưng mà hãy coi những nan đề đó như là cái cơ hội để mình được trưởng thành trong Chúa, được có sự nhịn nhục. Như lời của Chúa cho chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 2 nói như thế này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách tâm bề đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Lời Chúa nói như thế nào? Lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Khi những nan đề nó đến với mình, những cái thử thách nó đến với mình, hãy coi nó, chúng ta có thể nhận được những ích lợi từ những cái điều đó. Những cái mà người đời nó khổ ải tìm cách để tránh đó, hãy coi nó, mình có thể nhận được những ích lợi từ những điều đó. Hãy biến đổi những cái đau khổ trong cuộc đời mình trở thành một cái cơ hội để mình học hành, tập tành, có được cái tinh thần nhẫn nại, nhịn nhục. Những cái thời gian khó khăn đó giúp mình được nhịn nhục, được kiên trì, được có những cái đức tính mà cần phải có. Tại sao? Tại vì Chúa nói rằng Chúa muốn mình trưởng thành trong Chúa. Chúa muốn mình trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn gì qua những nan đề, những cái khó khăn, những cái thử thách trong đời sống của mình. Cho nên thay vì phàn nàn về những cái nan đề, những cái khó khăn mình gặp phải, hãy coi những cái nan đề đó như là cơ hội để mình được lớn lên trong Chúa, được trưởng thành, được mạnh mẽ, được khỏe mạnh. Thì tuần trước tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tôi không muốn đi tập thể dục, nhưng mà phải đi tập thể dục. Mấy cái cục tạ thấy mà ghét, chạy trên mấy cái treadmill, chạy để cho tim nó đập mạnh khỏe mà thấy chán vô cùng. Dầu rằng tôi không thích, nhưng mà tôi coi những cái đó như là cơ hội để giúp mình được trở nên mạnh mẽ. Và tôi dầu mưa hay nắng không cần biết, cứ tiếp tục đi tập thể dục. Lời Chúa nói như thế này ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 29: kẻ nào chậm nóng giận, kẻ nào chậm nóng giận, nhịn nhục hay là nhẫn nại đó, có thông sáng lớn. Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. A person of great understanding is patient, but a short temper is the height of stability. Khi chúng ta đối diện với những cái nan đề trong đời sống, tạ ơn Chúa vì đây là cơ hội chúng ta học được sự kiên trì, nhẫn nại. Vì đây là đặc tính mà mình phải có để nhận được những lời hứa quý báu, rất quý, rất lớn của Chúa trong đời sống của mình. Điểm thứ hai là mình phải tập sự nhịn nhục, nhẫn nại đối với những người chung quanh của mình. Thứ nhất là những nan đề đến trong đời sống của chúng ta. Thứ hai là những người chung quanh của chúng ta. Wow! Tôi biết không phải là dễ. Mình làm hết sức, mình làm những điều tốt cho họ. Họ không biết ơn mình. Họ lại quay đầu làm những điều mà mình rất là bực mình. làm những điều mà mình rất là muốn nổ tung cho rồi. Mình có ý tốt đối với họ, nhưng mà họ có những cái lời chỉ trích, những cái lời phê phán, những lời nói rất là đau đến trái tim của mình. Và hầu hết chúng ta làm gì khi những điều đó xảy ra? Kiếm cách trả đũa càng sớm càng tốt, không có chờ đợi gì cả. Nhưng mà lời Chúa nói như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 câu 2: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải học cách kềm chế chính mình, nhịn nhục, nhẫn nại đối với anh em, chị em, ông bà, những người chung quanh chúng ta. Đừng bao giờ, trong trường Chủ nhật của người lớn hôm nay học chỗ là đừng bao giờ trả thù. Đừng lấy ác trả ác cho ai. Phê-rơ nhất đoạn 3 câu 8 câu 9: Rốt lại hết thảy anh em phải đồng lòng thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy sự rủa sả trả rủa sả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy là điều đó mà anh em được gọi đến hưởng phước lành. Wow. Làm thế nào để mình hưởng được phước lành của Chúa trong đời sống của mình? Yêu thương, nhịn nhục, đừng có trả thù, chúc phước và nhịn nhục. Thay vì giận hờn những người đó, như tuần trước tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tinh thần của Chúa, Chúa sắp, lúc mà Chúa ở trên cây thập tự giá và trước khi Chúa ở trên cây thập tự giá, họ rủa sả Chúa, họ đánh đập Chúa, họ chê nhạo Chúa, làm đủ thứ hết. Chúa có trưởng lại không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa có nổ tung không? Chúa rủa họ cho đã vào. Chúa có quyền đó chứ, bởi vì Chúa đâu làm gì sai hết. Nhưng mà Chúa làm gì? Chúa cầu nguyện cho họ. Chúa cầu nguyện cho họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, những người họ làm cho mình buồn lòng đó, hãy cầu nguyện cho họ. Biết đâu được Chúa đang nhẫn nại thay đổi họ và chính mình. Tại sao mình chạy trước Chúa? Cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho chính mình, để Chúa thay đổi họ. Thay vì họ là những người nguyền rủa mình, những người phỉ báng mình, họ trở thành sao trong cái sự cầu nguyện hết lòng của mình cho họ và cho chính mình, Chúa thay đổi họ trở thành những người ban phước cho người khác. Chúa đang thay đổi họ, Chúa đang thay đổi chính mình. Hãy nhẫn nại đối với những người xung quanh. Và điểm cuối cùng đó là hãy kiên trì, hãy nhẫn nại, tập nhịn nhục về những chương trình của Chúa trong đời sống của mình. Mình phải nhịn nhục, mình phải chờ đợi Chúa, thưa quý ông bà chị em. Thì những điều nó xảy ra trong đời sống của mình, cầu nguyện Chúa hoài mà sao thấy không, Chúa không trả lời. Xin những điều nó không có phải là trái với Chúa mà tại sao Chúa không trả lời. Cho nên tại sao mình cứ hỏi Chúa tại sao, tại sao, tại sao. Thay vì hỏi Chúa tại sao, thương quý ông bà anh chị em, hãy chờ đợi Chúa. Hãy chờ đợi Chúa, hãy nhẫn nại đối với Chúa. Như lời Chúa cho chúng ta thấy, ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 31. Ai trông đợi, ai chờ đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta không có đủ thời gian để khai thác cái câu rất là kỳ diệu này, nhưng mà tôi chỉ muốn nói đến một chữ, đó là chữ chờ đợi Chúa. Kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Đây là cái chữ không phải là đứng im như vậy, không làm gì hết. Không phải. Không phải như vậy. Chúa nói hãy chờ đợi Chúa. Mình biết rằng Chúa sẽ đến, Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ đem câu trả lời cho chúng ta đúng trong thời điểm của Chúa. Trong chương trình của Chúa. Không phải chương trình của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa bày tỏ sự yêu thương của Ngài. Chúa đến, Chúa cứu giúp. Nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị, cái chữ chờ đợi ở đây, nó còn hơn như vậy nữa. Cái chữ chờ đợi ở trong tiếng Hebrew là chữ kova đó. Đây là chữ rất là đặc biệt. Chữ này nó có nghĩa là mình gắn liền với nhau. Waiting upon God, waiting here is a word, it's a beautiful word. It means to bind together. Gắn liền với Chúa. Cho chúng ta thấy một cái hình ảnh là hai cái vật rất là khác nhau. Đến gần với nhau, đến nỗi quấn lại với nhau trở thành một. Và đây là điều mà Chúa muốn chúng ta chờ đợi Chúa phải có. Có nghĩa là sao? Khi Chúa đi, con đi. Khi Chúa đứng, con đứng. Khi chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta quyết định những cái quyết định mà nó gắn liền vào những cái quyết định mà Chúa muốn chúng ta quyết định. Chúng ta suy nghĩ những gì Chúa suy nghĩ. Chúng ta làm những gì Chúa làm. Chúng ta yêu những gì Chúa yêu. Đó là trông đợi Chúa đó, thưa quý ông bà anh chị. Trông đợi Chúa. Không có chạy trước Chúa. Hay là không có chạy theo cái lối riêng của mình. Nhưng mà mình đồng đi với Chúa. Chúa đi, mình đi. Chúa ngưng lại, mình ngưng lại. Chúa không làm gì hết, mình không làm gì hết. Chúa yêu điều gì, mình yêu điều đó. Chúa suy nghĩ như thế nào về vấn đề gì, mình suy nghĩ như vậy. Chúa hành động như thế nào, mình hành động như vậy. Mình gắn liền vào Chúa. Đó là chờ đợi Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Và nếu chúng ta muốn có sự trả lời của Chúa trong sự cầu nguyện của mình, muốn nhận được sự hướng dẫn của Chúa trong nan đề gì đó, muốn nhận được sự chữa lành trong tâm hồn của mình, mối quan hệ của mình với những người khác, muốn đem lại ảnh hưởng tốt đến với những người xung quanh của chúng ta, điều trước hết chúng ta phải làm, đó là chúng ta gắn liền với Chúa. Gắn liền với Chúa và sẵn sàng làm những gì Chúa muốn chúng ta làm. Vâng lời Chúa. Nhẫn nại, chờ đợi Chúa không phải là ngồi đó, thụ động. Không phải như vậy. Nhưng mà nhẫn lại, chờ đợi Chúa có nghĩa là tích cực làm theo những gì Chúa muốn mình làm. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.